Một ví dụ nữa, đóa hoa hồng ở trước mặt phàm phu nhìn thấy liền khởi niệm so sánh đẹp xấu, so sánh là lôi cái hoa hồng ở hiện tại đối chiếu với cái hoa, với cái bóng dáng những hoa hồng ở quá khứ còn khi trong ký ức, xem cái nào đẹp hơn. Nếu hoa hồng hiện tại thua bóng dáng quá khứ liền cho nó là xấu, hơn bóng dáng quá khứ liền cho nó là đẹp. Làm việc so sánh này luôn luôn phải chạy lùi về quá khứ, lục lạo moi móc trong ký ức những bóng hình để đem ra đối chiếu. Nếu kết luận là đẹp thì tâm yêu thích dấy lên đuổi theo, nếu là xấu thì tâm chán ghét xua đi. Chữ đi dư dấu chấm. Yêu thích là ái, do yêu thích muốn mình được là thủ. Đây là nhân sanh già bệnh chết, ở đời sau thấy hoa hồng là xúc, nhận đẹp xấu là thọ. Yêu thích muốn được là ái thủ, cho nên xúc thọ rồi ái thủ. Người xúc thọ nó không có tội gì, cũng như thiền sư thì nhìn hoa hồng thấy hoa hồng đó là cũng xúc, phải không? Nhưng mà từ xúc đó người ta không có thêm những cái cảm thọ vân vân ở sau nữa, cho nên nó không có gì. Chỗ này tôi nói là cho quý vị thấy cái tâm lý của chúng ta. Ví dụ như người ta đưa ra một cái hoa, người ta hỏi cái này đẹp hay xấu, thì mình phải làm sao? Luôn luôn phải có đối chiếu mới biết đẹp xấu, phải không? Mà không có cái thứ hai để đối chiếu, mà mình muốn biết nó đẹp xấu thì phải lấy cái đâu mà đối chiếu? Tức là moi trong ký ức của mình. Hôm qua hôm kia tôi thấy ở đâu có cái quà to này, phải không? Màu tốt hơn, đẹp hơn, thì moi cái cũ đem ra đối chiếu với cái mới để nói nó là đẹp là xấu. Thì hoặc là mình đem một cái nào khác mà hiện có để đối với cái này. Như vậy thì nghĩa là nói đẹp xấu là nói sự so sánh đối chiếu, so sánh đối chiếu của hiện tại cùng với quá khứ, hoặc hiện tại với những cái hiện tại ở chung quanh. Như vậy thì khi nói tới đẹp xấu thì tâm người nó có yên hay không, hay là nó cứ chạy lăng xăng, nó tìm kiếm, nó moi móc, nó bươi ra ở trong cái tàm thuyết chứa gì ở đâu đó, nó cũng moi ra để đem lại so sánh. Như vậy thì cái tâm lúc nào nó cũng sao động bất an. Còn nếu nói hoa hồng là hoa hồng đó thôi, hết đối chiếu, hết so sánh thì tâm an không? Đó, như vậy thì quý vị mới thấy, nghĩa là từ cái thấy mà không có khái niệm nào chen vào, nó thế nào thì thế ấy, thì cái thấy đó tâm nó rất là thanh tịnh, rất là an nhàn. Còn nếu thấy có xấu có tốt, có hay có dở thì đều là trong cái tâm rối loạn, tâm suy nghĩ. Mà đối chiếu thì nó là cái tâm phàm phu. Còn nếu quán sát để nói nó là vô thường, là nhân duyên, đó là cái trí tuệ đúng như thật của Bồ Tát và của La Hán. Hai bên, bên này so sánh bằng khái niệm phàm phu, bên kia đối chiếu lại cái này nó có, mai mốt nó vô thường, vân vân, thì cái đó là cái kinh nghiệm lẽ thật của sự vật, đó là trí. Như vậy mà bên này là cái tâm phân biệt của phàm phu, bên này là cái trí phân biệt của vị thừa hay là của Bồ Tát. Còn thiền sư thì không có cái tâm phân biệt, cũng như không có cái trí phân biệt, cho nên hiện tại thế nào là thế ấy. Nhưng mà bên kia nhờ đối chiếu hay là nhờ mình suy tư đúng lẽ thật, nó là duyên hợp không thật, nó là vô thường, mai còn, mai không còn, vân vân, thì những cái đó để cố dẹp cái tâm ái và thủ Thì bên đây mình thấy nó như vậy là như vậy, thì không có ái, không ái thì có thủ không? Thì như vậy thiền sư tu có giải thoát được không? Nhị thừa tu được nhập niết bàn, được giải thoát sinh tử. Còn thiền sư tu thấy cái gì ra cái ấy, không có đối chiếu, không có phân biệt, thì có giải thoát không? Bởi vì không ái thủ là giải thoát rồi, đâu có cái hữu ở đời vị lai. Đó, thì thành ra cái phần giải thoát hai bên cùng giải thoát hết, chứ không có khác. Nhưng bên kia giải thoát đi từ trí để đi tới dẹp cái sạch cái ái thủ, và bữa nay đi từ cái tâm như như để dẹp cái ái thủ. Như vậy hai bên nó có khác. Nhưng mà ở bên kia, ví dụ như quán cá pháp nó là bất tịnh, nó nhơ nhớt, thì đúng là con người mình, nếu quán con người mình nhơ nhớt thì mình vui không? Tức là mình gớm, gớm cái mặt mình sao? Nhưng quán cái thân này vô thường thì mình thấy buồn tản, phải không? Như vậy thì từ cái quán nó sanh lên mình có những cái tâm niệm, có cái vui, có cái buồn. Còn nếu mình như như không quán mà không có cái khái niệm so sánh đối chiếu, thì như vậy mình lúc nào cũng là thản nhiên, cũng là tự tại, không sợ, không ghét. Nếu nói ở cuộc đời này vô thường thì ai giả gì ở đây nữa, phải không? Cuộc đời này là hư giả, ở đây làm gì? Cho nên mình không có sợ vô thường, không sợ hư giả. Vì gì nó như vậy thì như vậy, cần đến thì cứ đến, cần đi thì cứ đi thôi, phải không? Chứ không có phải sợ, không phải buồn, không phải lo lắng gì hết. Như vậy cho nên cái hàng người tu về thiền, nghe tâm nó rất là thản nhiên, rất là tự tại. Rồi thêm nữa, nếu mà đối với cái gì mình thấy đúng như vậy, không có thêm, không có bớt, không có quán chiếu, thì như vậy mình y cứ vào kinh nào? Quý vị y cứ kinh nào tu đây? Nói về bộ kinh đó tôi nghe coi. Như vậy thì giáo ngoại việc truyền rõ ràng, phải không? Vì tâm là như thôi, tâm là như chứ không phải ví dụ như A Hàm Phật quán giải quán vô thường, quán khổ vân vân. Mình giờ không quán vô thường, không quán khổ. Rồi kinh Bát Nhã Phật dạy mình quán nhân duyên cá pháp, duyên hợp lưu quyển. Bây giờ mình không quán lưu quyển, rồi chỉ là không cho cái tâm có mang những cái khái niệm phàm phu, khái niệm dị thừa, khái niệm Bồ Tát hay duyên giác, thì tự nó là như như. Mà nó như như thì đó là giải thoát trong cái như thật, chứ không có gì hết. Nên cái tu thiền này đi sâu rồi quý vị thấy nó không có cái lạ lùng. Mà có cái tôi nói rằng rất là hay, là không phá hoại sự vật. Như nãy nói, cái bông thì cái bông vậy thôi, không nói nó là mai kia nó héo, mốt kia nó khô, rồi gì gì nữa. Nó là nó vậy thôi. Thành ra nó như vậy là mình thấy như vậy, thì đâu có cái gì mà làm cho nó tiêu mòn. Còn mình thấy vậy mà không phân tích thì nó cũng là nó. Chứ còn người ta đương vậy mà chia nó từng phần cái tội nghiệp quá, phải không? Nó làm mất cái tự nhiên người ta. Cho nên cái nhìn của thiền sư nó là cái đặc biệt. Mà chỉ còn cái là không thêm một khái niệm đẹp xấu thôi. Bây giờ quý vị nhìn tất cả mà không thêm cái đẹp xấu thì nó làm sao? Mà nếu không so sánh thì đâu có đẹp xấu. Mà tâm như như thì lấy gì so sánh? Nó rõ như vậy đó. Cho nên hiểu vậy mới thấy cái tinh thần tu thiền làm cái kỳ đặc, chứ không phải là cái thường. Để dẹp tan cái ái thủ, Phật dạy hàng nhị thừa khi thấy hoa hồng xúc, liền quan sát theo thời gian. Ngày nay nó nở tròn, ngày mai nó héo dần, ngày mốt nó rơi rụng lá tả, ngày kia nó trụi cằm. Thế là từ có theo thời gian biến hoại thành không. Có gì đâu là Phật mà nói đẹp xấu, không đẹp xấu thì làm gì có yêu và ghét. Đã không yêu ghét thì chấp giữ làm gì? Đây là nhờ quán vô thường dứt được ái thủ, cũng là dứt được manh mối sanh tử đời sau. Hàng Duyên Giác thấy Hoa Hồng xúc cũng theo Phật dạy, đứng về không gian phân tích. Hoa hồng đang nở tròn không có thật, từng cánh hoa ráp lại nhiều chấm nhụy điểm thành, không có chủ thể hoa hồng, do nhiều nhân duyên hòa hợp, đã do duyên hòa hợp mà có nên không thật như quyển như quá. Bởi thấy hoa hồng không có thật nên không phân biệt đẹp xấu là thọ, không đẹp xấu làm gì có yêu ghét là ái, không yêu ghét thì chấp giữ làm gì là thủ. Nhờ quán nhân duyên hòa hợp mà có nên dứt tâm yêu mến ái, không yêu mến thì nên không chấp giữ thủ, nhân sanh tử đời sau ngang đây cắt đứt. Bồ Tát quán pháp nhân duyên đã thành thục, một phen nhìn thấy hoa hồng là xúc, liền biết không tự tánh, đương xứ tức không. Đã không tự tánh thì cái gì làm chủ mà có đẹp xấu thọ, không đẹp xấu nên không yêu thích ai, không yêu thích thì không chấp giữ thủ, cũng giết ngay được dòng sanh tử. Qua bốn cái nhìn trên, phàm phu, nhị thừa, duyên giác, bồ tát đều không thấy được bản chất thực của hoa hồng, hoặc thấy theo ảo tưởng quá khứ mà phân định là phàm phu, hoặc thấy phóng theo thời gian vị lai mà phân định là nhị thừa, hoặc thấy bằng cách phân tích chia chẻ từng mảnh vụn trong không gian mà phân định là duyên giác, hoặc nhìn theo thói quen đặc sẵn mà phân định là bồ tát. Tất cả cái nhìn sự vật theo lối này tuy mê giác có khác, song không thoát khỏi khuôn cũ lối mòn đã định sẵn, làm mất đi bản chất thật hữu của sự vật. Nói chỗ này thì quý vị nhớ thiền sư Việt Nam mình có vị nào mà nói không đi theo lối mòn của Như Lai không? Nhớ không? Ai đó? Ai dám nói câu đó? Thiền sư nào mà dám không đi theo lối mòn của Như Lai đó? Ngài Quảng Nghiêm, ngài nói sao? Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Nghe câu đó nhiều người nói ngài ngang ngược quá, đệ tử Phật mà không chịu đi theo lối mòn của Phật, phải không? Đó thì như vậy ngài đi theo lối mòn của Phật là hay không đi theo lối mòn của Phật? Chỗ này là chỗ tôi nói, cho nên có nhiều vị dịch theo kinh điển quen câu đó không dám dịch. Nó không đi theo lối mòn của Phật là đi lối nào? Đi lối nào thì tà đạo mất rồi, phải không? Cho nên câu đó thật là ngại ngùng không dám dịch, nhưng mà sự thật là như vậy. Nếu đi theo lối mòn của Phật là quán theo thanh văn, duyên giác, bồ tát. Còn giờ hoa hồng là hoa hồng là đi theo lối mòn của ai? Không có đi theo lối mòn của Phật, nhưng mà đúng cái thâm ý của Phật là giải thoát sinh tử, không ái thủ, phải không? Như vậy thì không theo lối mòn của Phật mà là trung thành với Phật mới là cái khó hiểu, rất là khó hiểu ở chỗ đó. Vì Phật đã dạy con đường tu quán thế này quán thế kia, mà mình không theo hai những con đường quán đó, mà mình chỉ thấy nó là nó, hoa hồng là hoa hồng, không quán không chiếu gì hết, tức là đâu có đi theo lối Phật dạy. Nhưng mà Phật dạy những cái quán đó để đi tới chỗ diệt ái và thủ. Còn mình nhìn hoa hồng là hoa hồng, không ái không thủ, thì có diệt ái thủ không? Thì như vậy thì cái trọng tâm của Phật dạy quán đó là để diệt ái thủ. Mà bây giờ mình nhìn nó là nó, không có đối chiếu, không so sánh, không gì hết, thì làm gì có thương, có ghét đó. Như vậy thì có ái thủ hay không? mà không ái thủ thì tức là giải thoát như Phật giải. Đó là cái chỗ không theo lối mòn của Phật mà trung thành với Phật. Cái điều này thật là lý thú, cũng là kỳ diệu. Tại hằng hiểu cho kỹ mấy cái này đó, thì chúng ta mới thâm được cái lý thiền. Để không hiểu rồi thì chúng ta cứ ngờ tại sao mà tu thiền lại không trung thành với Phật. Phật chỉ cái gì thì mình làm đúng cái ấy. Cỡ này Phật chỉ như vậy mà mình không làm. Nhưng mà bởi vì mục đích của Phật chỉ quán chiếu vô thường, quán chiếu nhân duyên để đi tới dẹp ái và thủ. Mà ái thủ hết thì hữu không có, là dứt dòng sanh tử. Bây giờ mình cũng muốn dứt dòng sanh tử, thành lập trước sự vật không có quán chiếu mà mình không có khái niệm, không có so sánh. Mà không khái niệm đối chiếu so sánh cho nên không có ái, không có thủ. Mà không ái thủ thì mình cũng là đi tới chỗ không còn sanh tử. Thì có gì lạ? Như vậy thì trung thành Phật hay là cũng không trung thành? Như vậy để hiểu rõ, đó là một cái trung thành mà mới nhìn là tưởng như không trung thành. Còn mấy người kia, những người khác thì cứ quán theo Phật dạy thì đó là trung thành. Trung thành với Phật, nhưng mà trung thành theo cái đường đã định sẵn. Còn ở đây là trung thành bằng cách tự tại như nhiên, chứ không có theo cái đường định. Bởi vậy cho nên thiền tông người ta gọi là gì? Trong các tông phái, như nói các cái tông thì trong nhà Phật thường hay nói những tông sao? Như là Tam Thừa. Tam Thừa thì những gì? Thừa Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa. Thì cái đó là Tiểu Thừa, tức là như các cái pháp dạy tu của A-la-hán. Trung Thừa là các cái pháp dạy của các vị duyên giác. Còn Đại Thừa là pháp dạy tu của Bồ Tát. Còn hoặc là nói Ngũ Thừa thì Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Có năm thừa thôi. Mà bây giờ năm thừa đó mà thiền tông mình đang đứng ở thừa nào? Đứng ở thừa nào? Không có chỗ đứng trong năm cái này rồi. Vì đâu có quán theo cách nào. Như vậy thì trong năm cái này không có chỗ đứng. Mà không có chỗ đứng thì đứng ở đâu? Cho nên là tối thượng thừa. Tối thượng thừa nó là đại thừa rồi, mà cái này nó là tối thượng thừa. Nó đứng ngoài năm cái lớn này, mà nó lại không có cái phân biệt đối chiếu so sánh. Cho nên nó là một cái trọng tâm đi thẳng cái chỗ giải thoát mà không bị kẹt trong mấy cái lối này. Cho nên người ta nghe nói tối thượng thừa, người ta nói thách, quá. Người ta tu đại thừa là quá cao rồi. Nói này tối thượng thừa, mà tối thượng thừa kinh nào giải? Không thấy kinh nào giải tối thượng thừa hết. Mà nói thiền tông là tối thượng thừa.